Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, ngày hôm nay ngày mùng 1 tháng 6 2014, nhằm ngày mùng 4 tháng 5 Giáp Ngọ, quý Phật tử có mặt tại chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày, thay mặt chư tăng bổn tự kính chúc quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, cha mẹ sinh con có bổn phận nuôi dưỡng con khôn lớn nên người. Không chỉ thế, có những người cha, người mẹ lo dựng vợ, gả chồng, lo sự nghiệp tương lai cho con mình. Thế nhưng cũng có những đứa con không nghe lời cha mẹ, muốn thoát ra khỏi sự đùm bọc, che chở, yêu thương, khuyên răn của cha mẹ, nên đã bỏ gia đình để ra đời quá sớm. Có những đứa con đủ bản lĩnh vượt qua được những sóng gió và cám dỗ của cuộc đời để vươn lên trong cuộc sống. Thế nhưng số đó rất ít. Đa phần những người con bỏ cha, bỏ mẹ ra đời sớm là những đứa con ngỗ nghịch, bất hiếu, nghe theo những bạn xấu, làm cho cha mẹ phải buồn lo đau khổ. Những người con này rất dễ rơi vào sa đọa, tội lỗi, đau khổ, tù đày. Người xưa có câu: cá không ăn muối cá ươn. Con cái cha mẹ trăm đường con hư. Đối với người xuất gia cũng vậy. Thầy có bổn phận nuôi dưỡng giáo dục cho đệ tử nên người. Có những đệ tử vâng lời thầy dạy bảo, học hành tốt, trở nên một người đệ tử có học, có đạo đức. Có những đệ tử không muốn khép mình vào trong khuôn khổ giới luật, bỏ thầy ra đi để được tự do, tự ý buông lung, làm theo ý riêng của mình. Những đệ tử xuất gia bỏ thầy đi quá sớm như vậy có những cái lỗi. Thứ nhất là không tuân theo luật nghi Phật dạy. Thứ hai là không vâng theo lời thầy. Thứ ba, không làm tròn bổn phận của người đệ tử. Thứ tư, không biết phép tắc của người xuất gia. Thứ năm, không ai dạy bảo khi có những sai lầm. Thứ sáu, dễ phạm vào những điều tội lỗi. Trong luật thập tụng có ghi: nếu người thọ giới nhiều năm mà không biết pháp của tỳ kheo, cần phải suốt đời y chỉ nơi thầy mà ở. Và trong luật Tăng Kỳ có ghi: nếu tỳ kheo không hiểu biết pháp, không hiểu biết luật, không thể tự lập, không thể lập tha được, nên suốt đời y chỉ mà ở. Nếu đủ 10 tuổi hạ, khéo biết pháp, biết luật, có thể tự lập, có thể lập tha, tỳ kheo như thế mới được thọ người y chỉ. Qua hai bộ luật thập tụng và tăng kỳ đều có nói đến người xuất gia dù là 10 tuổi hạ, có nghĩa là mình tu sau khi thọ giới tỳ kheo nhập hạ lần đầu gọi là 1 tuổi hạ, cho đến 10 lần nhập hạ được 10 tuổi hạ, mà không hiểu luật, không thông Phật pháp, cần phải nương tựa với thầy và có thể nương tựa suốt đời. Ngược lại, người nào đủ 10 tuổi hạ, biết luật, thông Phật pháp thì có thể rời thầy và làm chỗ nương tựa cho các đệ tử. Ở đây chúng ta có thể mở ngoặc, trường hợp vị thầy không tu hành chân chính, phá giới phạm dâm, hoặc không có pháp học, không có pháp tu, không là chỗ nương tựa cho đệ tử, thì người đệ tử bỏ đi là hợp pháp, không phải là phản bội. Trên thực tế đã có những chùa có thầy phá giới phạm dâm, các đệ tử kéo nhau đi hết. Điều này là đúng pháp, vì thầy không có giới đức, học trò phải bỏ đi để tìm những vị thầy có giới đức để nương tựa. Ngược lại, đối với người mới xuất gia, chưa học luật, chưa học Phật pháp, tự ý bỏ thầy ra đi vì buông lung phóng túng, làm theo ý của mình, đó là sai. Ngay cả trường hợp những đệ tử xin thầy ra đi vì mục đích tinh tấn tu học cũng chưa phải là đúng. Trong kinh Trung A Hàm, bài kinh số 15, kinh Di Hê và trong kinh Tiểu Bộ, kinh Phật Tự Thuyết chương 4, phẩm Di Hê đều có ghi một câu chuyện rất là giống nhau. Một thời Đức Phật du hóa tại nước Ma Kiệt Đà, trong một cái hang ở rừng Mãng Nại, thôn Xà Đấu. Lúc đó có một vị sư tên là Di Hê, là thị giả của Đức Phật. Một hôm Di Hê xin Đức Phật đi vào thôn Xà Đấu để khất thực, và Đức Phật đã đồng ý. Buổi sáng, Di Hê ôm bát vào thôn Xà Đấu khất thực. Sau khi khất thực xong, Di Hê tìm một chỗ mát dưới gốc cây để thọ thực. Thọ thực xong, Di Hê trở về trú xứ của mình. Trên đường về, đi ngang qua con sông Kim Tỳ, và gần con sông đó có một khu rừng xoài rất đẹp. Di Hê nhìn vào thấy khung cảnh rất thanh tịnh, có suối, có chim hót, đặc biệt là nơi đó có thể giúp cho người tịnh tu dễ đi vào thiền định. Di Hê thích quá, trong tâm khởi lên ý nghĩ sẽ xin Đức Phật đến khu rừng xoài này để tịnh tu, hầu mong đạt được mục đích tu học của mình. Di Hê trở về gặp Đức Phật và bạch lên Đức Phật ý kiến của mình, xin Đức Phật đến vườn xoài để tịnh tu. Đức Phật khuyên Di Hê: hiện tại đó, thầy đang là thị giả, chưa có người thế, vậy thì thầy cứ từ từ, để khi nào có một vị thị giả khác thay thế thì thầy đi tịnh tu cũng được. Thế nhưng Di Hê lại rất nôn nóng, mong muốn được đến vườn xoài để tịnh tu. Với lòng chí thành tha thiết cầu thỉnh, một lần, hai lần, ba lần, lúc đó Di Hê mới bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: đối với Thế Tôn không có gì cần phải làm thêm nữa, không có gì cộng thêm vào việc đã làm. Nhưng đối với con, bạch Đức Thế Tôn, có việc cần phải làm thêm nữa. có việc cộng thêm vào việc đã làm. Xin Đức Thế Tôn cho phép con được đi tịnh tu ở vườn xoài. Thấy đệ tử tha thiết quá, bất đắc dĩ, chúng ta dùng cái từ bất đắc dĩ có nghĩa là chẳng đặng dừng á, đành phải chấp nhận cho Di Hê đi tịnh tu. Được Đức Phật hứa khả, Di Hê mừng quá, đảnh lễ Phật, đi quanh ba vòng, sau đó thu xếp để vào vườn xoài tịnh tu. Khi đến vườn xoài, Di Hê tìm một gốc cây ở một nơi rất thanh tịnh, bắt đầu ngồi thiền. Khi ngồi thiền, lúc đó tự nhiên vọng tưởng điên đảo và phiền não dục vọng khởi lên rất là nhiều. Di Hê không biết cách gì để mà đối trị. Với cái thời gian ngồi tu mà vọng tưởng điên đảo, phiền não dục vọng khởi lên quá nhiều như vậy, Di Hê mới suy nghĩ, mình là người hảo tâm xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tu hành như thế này mà không có pháp gì đối trị vọng tưởng, phiền não, dục vọng, thật là hổ thẹn. Thế là Di Hê lại thu xếp đi trở về. Khi về gặp Đức Phật, Di Hê đảnh lễ sám hối và thỉnh cầu Đức Phật chỉ cho phương pháp để tu hành. Đức Phật rất là hoan hỷ, hứa khả và đã dạy cho Di Hê năm pháp đưa tâm đến chỗ thuần thục và giải thoát. Thì năm pháp đó là: thứ nhất, sống hòa hợp thiện tri thức; thứ hai là tu tập cấm giới; thứ ba, nói điều đáng nói; thứ tư, thường hành tinh tấn; thứ năm, trí tuệ. Đây là năm pháp khiến cho tâm giải thoát chưa được thuần thục, đi đến thuần thục. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích năm cái phương pháp này. Thứ nhất, sống hòa hợp với thiện tri thức. Thế nào là thiện tri thức? Thiện có nghĩa là tốt, tri thức là người có học. Thiện tri thức là người có học tốt, khác với ác tri thức. Chứ không phải ai tri thức cũng là người tốt. Có người thiện tri thức và có người ác tri thức. Người thiện tri thức là gì? Là người chính trực, có đức hạnh, có thể giúp đỡ, chia sẻ với người khác trên bước đường hoàn thiện nhân cách và thăng tiến tâm linh. Đó là người thiện tri thức. Gần gũi người thiện tri thức giúp chúng ta, thứ nhất là có thêm lòng tin. Bởi vì chúng ta gần gũi với người thiện tri thức sẽ giúp chúng ta phát triển được những đức tính lành, hướng thiện và hướng thượng. Trước hết họ giúp chúng ta có lòng tin. Tin ai? Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nhân, tin quả, tin có đời này, tin có đời sau, tin lục đạo luân hồi. Tin là mẹ sinh ra các công đức. Nếu chúng ta không có niềm tin thì sẽ không thể phát triển được các căn lành. Nếu chúng ta không tin nhân quả sẽ không tránh ác làm lành, tu nhân tích đức. Ngược lại, người có niềm tin thì sẽ phát sinh ra được rất nhiều công đức. Thế nhưng có một điều chúng ta nên nhớ, tin đây là chánh tín chứ không phải là mê tín, hai cái này khác. Nếu tin mà mê thì lại rơi vào sa đọa, đau khổ, tội lỗi. Còn chúng ta tinh chánh thì hướng đến con đường thiền, con đường tốt đẹp cao thượng. Như vậy bước đầu chúng ta phải có niềm tin đối với Tam Bảo, niềm tin đối với nhân quả. Có tin thì chúng ta mới nỗ lực làm điều lành, tránh điều ác. Có tin thì chúng ta mới cố gắng thực hiện mục đích lý tưởng của mình. Thí dụ, một em học sinh có tin mình học được thì mới cố gắng học. Rồi chúng ta tu học có tin thì mới nỗ lực để mà thực hành những điều lành, điều tốt. Như vậy bước đầu, người thiện tri thức giúp chúng ta có niềm tin chân chính. Và thứ hai là giúp chúng ta hiểu biết về giới và giữ giới. Bởi vì giới là ngăn ngừa những điều ác, giới giúp chúng ta phát triển những hạnh lành. Người Phật tử của chúng ta cụ thể là mấy giới? 5 giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. 5 giới này là căn bản đạo đức làm người. Nếu chúng ta giữ được 5 giới này thì hiện đời chúng ta được an vui hạnh phúc, đời sau chúng ta được thân người và cũng được nhiều phước báo. Như vậy, có giới là có đạo đức, có giới là chúng ta có được những hạnh lành, có giới là chúng ta có được thân này ở đời sau. Ngược lại, nếu mà mất giới là chúng ta mất tất cả. Cho nên gần gũi thiện tri thức sẽ khuyến khích chúng ta thực hành giới luật. Thứ ba là người thiện tri thức biết rõ con người của chúng ta, muốn tiến bộ thì phải học, phải hiểu, phải biết. Tu không học là tu mù. Giống như mình đi đường mà không biết địa chỉ thì không biết đường đâu mà đi. Tu cũng vậy, chúng ta phải học. Có học mới hiểu, có hiểu mới biết, có biết mới đi đúng đường. Như vậy, người thiện tri thức sẽ khuyến khích chúng ta học Phật Pháp để hiểu đúng, thấy đúng. Có hiểu đúng thì mới suy nghĩ đúng, dẫn đến lời nói đúng, hành động đúng, nghề nghiệp đúng, và đưa đến kết quả là an vui hạnh phúc. Cho nên đối với người thiện tri thức luôn luôn khuyên chúng ta phải nghe pháp, phải đọc kinh, phải tìm hiểu những lời Phật dạy để chúng ta có cái hiểu thấy đúng. Nhờ hiểu thấy đúng chúng ta mới thực hành đúng. Có thực hành đúng mới dẫn đến kết quả tốt đẹp, an vui, hạnh phúc. Thứ tư, người thiện tri thức khuyến khích chúng ta biết làm những điều tốt, đó là bố thí. Bởi vì họ biết rằng tất cả những của cải ở trên thế gian này một ngày nào đó cũng trả lại cho thế gian. Chúng ta sinh ra 2 bàn tay trắng, chết đi cũng trắng tay, không ai đem theo được một cái gì. Người thiện tri thức khuyên chúng ta nên bố thí để tạo cái công đức phước báo cho đời này và đời sau. Cho là còn có mất đâu, gieo nhân hái quả cũng thâu về mình. Ví như chúng ta cầm một nắm hạt lúa gieo xuống đất thì chúng ta có một nắm cây lúa mọc lên. Vậy thì chúng ta gieo nhiều hạt thì sẽ lên nhiều cây và ra nhiều quả. Bố thí là cách giữ gìn tài sản hay nhất. Bởi vì chúng ta thấy rằng khi mình sinh ra trên cuộc đời này cũng hai bàn tay trắng, chết đi thì cũng trắng tay, không ai đem theo được gì. Thế nhưng chính bố thí là chúng ta đã gửi vào ngân hàng nhân quả. Và trong tương lai chính mình hưởng của bố thí này chứ không ai khác. Do vậy, trong vòng luân hồi lục đạo, bố thí rất cần thiết. Đó là cái phước báo của chúng ta. Quý vị cứ nhìn thực tế trong cuộc sống, người có phước vẫn khác hơn người không có phước. Mà có phước do đâu? Do đời trước người ta biết bố thí. Người ta có bố thí, có gieo nhân thì bây giờ hưởng quả. Còn mình không bố thí lấy đâu không có quả. Vậy thì trong vòng luân hồi sinh tử lục đạo, chúng ta rất cần cái phước báo. Bởi vì mình sinh làm người có phước cũng hơn người, mình sinh làm con chó có phước cũng hơn con chó khác. Chúng ta sinh lên cõi trời có phước cũng hơn những người cùng sinh lên cõi trời. Như vậy, chúng ta cần phải thực hành pháp bố thí để tạo cái phước báo cho mình ở đời này và đời sau. Đó cũng là cách giữ của hay nhất. Thứ năm là người thiện tri thức khuyến khích chúng ta tu tập để khai mở trí tuệ. Tuệ ở đây là cái sự sáng suốt, là nhận thức được sự thật của cuộc đời này. Mà sự thật của cuộc đời này là gì? Là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Chúng ta phải nhìn thấy thực tướng của vũ trụ nhân sinh là vô thường, khổ, không, vô ngã. Đó là người có trí tuệ. Còn nếu không á, thì chúng ta chấp thế gian này là thường, là thật, là vui, thì từ chỗ đó dẫn chúng ta đến tham, sân, si. Mà tham, sân, si thì sao? Tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì sao? Thì đi trong vòng lục đạo luân hồi khổ. Người xưa có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta gần những người thiện tri thức giúp chúng ta phát triển những đức tính lành, phát triển đạo đức, hướng đến con đường cao thượng giải thoát. Thứ hai là tu tập cấm giới. Trong kinh Đức Phật dạy, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn ba la đề mộc xoa, đầy đủ uy nghi, chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Vậy giới là gì? Giới là phòng phi chỉ ác. Phòng phi là sao? Là phòng ngừa những điều sai trái. Phi có nghĩa là sai trái. Chỉ ác là gì? Chỉ ác là dừng những điều ác, điều xấu, điều tội lỗi. Giới là phòng phi chỉ ác, là ngăn ngừa những điều sai trái và chặn đứng những điều tội lỗi. Đó gọi là giới. Giới là nền tảng của đạo đức, của mọi hạnh lành, của định và tuệ. Trong kinh Đức Phật dạy, người có tàm quý là người có giới. Người có tàm quý là người gì? Biết hổ thẹn. Tàm quý là hổ thẹn. Ai có hổ thẹn là người đó có giới, còn ai không biết hổ thẹn thì người đó không có giới. Đúng không? Mình biết hổ thẹn là mình biết sợ, mình biết tội lỗi. Còn cái người mà không biết sợ, không biết xấu hổ, không biết tội lỗi thì người đó dễ phạm giới. Chắc chắn là như vậy thôi. Sáu căn đối với sáu trần không phòng hộ sẽ phạm giới, phá giới, sa đọa, đau khổ, mất mạng. Thường chúng ta phạm giới là phạm từ đâu? Từ sáu căn đối với sáu trần: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tiếp xúc với sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Thì mắt tiếp xúc với sắc thì khởi lòng tham. Vậy khi là khởi lòng tham mới bắt đầu tính toán. Tính toán làm sao? Chiếm đoạt, rồi gây tạo tội lỗi, phạm giới, phá giới. Như vậy mất giới là mất mạng, không chỉ đời này mà cả đời sau. Cho nên chúng ta phạm vào năm giới, đời này có thể tù tội, có thể tử hình, đúng không? Nhưng mà nguy hại nữa là đời sau chúng ta khó có cơ hội được làm người trở lại. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta giới là để ngăn ngừa không phạm vào những điều tội lỗi. Và Đức Phật cũng ví con người của chúng ta như một cái thành, mà cái thành đó nó có 6 cái cửa. Và 6 cái cửa đó thì có 6 ông lính gác. Nếu 6 ông lính gác này mà ngủ gục hay là lơ là thì sao? Trộm nó vô, hoặc là quân địch nó vô. Mà khi trộm hay quân địch vô thì sao? Thì nó lấy hết đồ trong thành, phá nát hết cái thành đó. Một thí dụ, khi thầy đọc thấy hay quá, thầy nói quá hay. Con người của chúng ta có mấy cái cửa? 6 cái cửa đó: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mà 6 cái cửa này chúng ta không làm chủ nó, để cho 6 trần nó làm chủ mình, cũng giống như là ngủ gục, bị ăn trộm, bị quân địch nó vô. Mà nó vô thì sao? Nó phá nát hết, nó phá hết cái thiện căn của mình. Thì khi mà 6 trần nó xâm nhập vào thì nó lôi kéo chúng ta phạm vào những tội lỗi, thì có phải là phá nát cái thiện căn chúng ta hay không? Câu chuyện rất hay quý vị. Trong kinh Tương Ưng Bộ 4 có chép một câu chuyện. Một hôm con rùa đi dọc bờ sông để tìm thức ăn. Lúc đó nó nhìn thấy con giá can từ xa đi tới. Con giá can lại đi tìm rùa làm thức ăn. Cho nên á, khi thấy con giá can, rùa biết rồi mới thụt đầu vô. Rồi sau đó thụt 4 chân vô. Rồi còn cái đuôi thụt vô. Thế là anh nằm im đó. Con giá can thấy rùa đến bắt đầu đứng canh. Thế mà con rùa ló cái nào là nó chộp cái đó ăn thịt. Nhưng mà con rùa này biết rồi, cho nên không có ló cái gì ra hết á. Con giả càng đứng canh đã rồi, thấy cái bộ không thể ăn thịt được con rùa nên nó bỏ đi. Lúc đó con rùa mới bắt đầu thò đầu ra, thò 4 chân đuôi ra tiếp tục đi. Thì Đức Phật dạy chúng ta cũng phải biết phòng ngừa như con rùa như vậy đó, thì mới không bị ác ma nó phá hoại, nó giết chết. Cũng giống như con rùa, phải rụt đầu rụt chân vô như vậy. Còn nếu mà anh không biết thì con giả càng nó sẽ sơi thịt. Trần Thái Tông có một bài thơ kệ rất là hay: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lênh đênh làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Bài này cũng hay quá. Ngài cũng lấy từ cái ý trong kinh đó, lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Có nghĩa là sáu căn của mình chạy theo sáu trần. Rồi sao? Linh đinh làm khách phong trần mãi. Thì khi mà mình đã nhiễm vào sáu trần rồi, gây tạo tội lỗi rồi, thì linh đinh làm khách phong trần mãi, nghĩa là cứ quanh quẩn trong lục đạo luân hồi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Tuổi thì già, thần chết sắp đến rồi, mà đường về Tây Phương Cực Lạc lại còn xa quá. Trong kinh Tiểu Bồ Đức Phật dạy, người phạm giới có 5 điều nguy hiểm. 1. Hao mất tài sản. 2. Tiếng xấu đồn xa. 3. Đi đến hội chúng với tâm trạng sợ hãi. 4. Khi chết bị si ám. 5. Sau khi mạng chung bị đọa vào ác thú. Đây là 5 điều nguy hiểm cho người phạm giới. Nếu chúng ta tu tập nhờ có giới thì mới có định, mà ngờ có định thì mới có tuệ. Đó là giới, định và tuệ. Điều thứ 3 trong kinh Đức Phật dạy là nói điều đáng nói. Thế nào là nói điều đáng nói? Ở đây trong kinh Đức Phật có dạy: phàm những câu chuyện nào nghiêm túc, thích ứng, khai mở tâm, đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, như câu chuyện về ích dục, câu chuyện về biết đủ, câu chuyện về viễn ly, câu chuyện về hòa hợp, câu chuyện về tinh cần, tinh tấn, câu chuyện về giới luật, câu chuyện về thiền định, câu chuyện về trí tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Còn những điều nào không nên nói? Trong kinh Tương Ưng Bộ 5, Đức Phật có dạy: này các tỳ kheo, chớ có nói những câu chuyện về vua chúa, đại thần, binh lính, chiến tranh, hải hùng, câu chuyện về ăn trộm, đồ ăn, đồ uống, vải mặc, giường nằm, về vòng hoa, hương liệu, về bà con, làng xóm, thị tứ, thành phố, quốc độ, về đàn bà, đàn ông, vị anh hùng, vân vân. Các câu chuyện tạp thoại, các câu chuyện biến trạng của thế giới, của đại dương, về sự hiện hữu và không hiện hữu. Những câu chuyện này, này các tỳ kheo, không đưa đến mục đích, không phải căn bản cho phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Có nói chuyện này, các thầy tỳ kheo, các ông hãy nói chuyện: đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vì sao? Các câu chuyện này, này các tỳ kheo, liên hệ đến mục đích là căn bản cho phạm hạnh, đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Vừa qua chúng ta đã nghe trực tiếp những lời Đức Phật dạy trong kinh, là những gì nên nói, những gì không nên nói những điều đáng nói. Người xuất gia của chúng ta chỉ nên nói những gì đưa đến ly tham, đưa đến giác ngộ, đưa đến thoát khỏi những đau khổ và hướng đến mục đích phạm hạnh giải thoát thì nên nói. Còn những chuyện như Đức Phật dạy, vua chúa, đại thần, binh lính, chiến tranh gì đó, chúng ta không nên nói. Vì sao? Vì nó không đem lại lợi ích cho phạm hạnh, cho giải thoát. Như chúng ta đã biết, trong cuộc sống mỗi người có nghề nghiệp của mình. Người lãnh đạo đất nước lo việc đất nước, người lãnh đạo quân sự lo việc quân sự, người thầy giáo lo việc gì? Dạy học. Người bác sĩ lo việc chữa bệnh. Người buôn bán lo việc buôn bán. Người làm nông thì lo việc sản xuất ra thực phẩm vân vân. Vậy thì người xuất gia tu học Phật pháp thì lo gì? Lo việc tu học của mình. Nếu bàn tán việc thế sự trong đạo gọi là tán tâm tạp thoại. Tạp thoại là gì quý vị biết không? Tạp thoại có nghĩa là nói đủ thứ chuyện trên đời, gọi là tạp thoại. Còn tán tâm có nghĩa là tâm tán, tán loạn. Mình nói nhiều quá, cái tâm mình nó tán loạn, không có lợi cho phạm hạnh và giải thoát. Việc đất nước do những người lãnh đạo đất nước quyết định, không phải việc của người xuất gia. Việc chiến tranh hay không chiến tranh là do những người lãnh đạo đất nước quyết định, không phải việc của người xuất gia. Đặc biệt người xuất gia không tán thành chiến tranh, không kích động bạo lực, không kích động chiến tranh. Giả sử nếu có nói về thế sự thì chỉ nói để xây dựng hòa bình, hòa hợp, đem lại hạnh phúc an lạc cho nhân dân. Còn việc đất nước chiến tranh là do những người lãnh đạo đất nước quyết định. Bây giờ người ta quyết định chiến tranh thì mấy ông thầy tu mình có cản được không? Bây giờ người ta không chiến tranh thì mấy ông thầy tu mình xúi người ta có đánh không? Cũng không. Như vậy thì mình xía vào cái chuyện đó để làm gì? Không có, không cần thiết. Như quý vị biết là chiến tranh thế giới thứ nhất từ năm 1914 đến 1918 có hơn 20 triệu người chết. Và chiến tranh thế giới thứ hai từ năm 1937 đến 1945 có hơn 62 triệu người chết, gấp 3 lần số người chết ở Thế chiến thứ nhất. Kinh khủng. Nếu chúng ta tập trung 60 mấy triệu người chết một chỗ thì máu chảy thành sông mà thay chất thành thành núi. Giả sử như Thế chiến thứ ba xảy ra thì sao? Số thương vong chắc chắn sẽ gấp 10 lần Thế chiến thứ hai. Vì sao? Với sự tiến bộ của các loại vũ khí hiện đại, sức tàn phá và hủy diệt của nó có thể gấp 100 lần Thế chiến thứ hai. Chiến tranh là chết chóc, là tang thương, là máu đổ thịt rơi, nhà tan cửa nát, là hủy diệt, là tội ác, là phá hoại tài sản, phá hoại thiên nhiên, phá hoại môi trường vân vân. Chúng ta không thể kể hết được tội ác của chiến tranh. Do vậy là người học Phật của chúng ta phải lên án và không tán thành chiến tranh. Vừa qua chúng ta đã nghe được những thông tin trên báo đài về Biển Đông đang sôi sục dậy sóng. Tất cả chúng ta không ai muốn chiến tranh xảy ra, bởi vì chiến tranh là đau khổ, là tang thương, là chết chóc. Cho nên thầy có làm một cái bài, bài này không biết là bài thơ hay bài gì. Thơ cũng không là thơ mà văn cũng là văn. Trên biển Đông bình yên bỗng nhiên sóng dậy bởi những trái tim đầy tham vọng. Lửa oán thù có thể bùng lên thành ngọn lửa chiến tranh. Dân tộc Việt Nam đã trải qua những cuộc chiến tang thương, máu đổ, thịt rơi, nhà tan, cửa nát. Vết thương đất nước chưa hàn gánh xong, không ai muốn có thêm những vành khăn tang trên đầu những người vợ trẻ khóc chồng, những đứa con thơ khóc cha. Không ai muốn lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng trước. Không ai muốn những trận mưa bom rơi trên đầu người dân vô tội. Xin hãy đổ những trận mưa từ bi rưới mát lửa hận thù. Nguyện cho biển Đông gió lặng, sóng yên, không vì quyền lợi riêng tư mà giết hại lẫn nhau. Hãy nhìn nhau bằng con mắt thương yêu. Chúng con xin nguyện mọi người từ nay sẽ không bao giờ có những ý nghĩ, lời nói và hành động gì làm tăng thêm oán thù, chiến tranh. Tôi và bạn dù có cách ngăn lãnh thổ khác nhau màu da chủng tộc, nhưng chúng ta cùng là con người, máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn. Nỗi khổ của bạn cũng là nỗi khổ của tôi. Hạnh phúc của bạn cũng là hạnh phúc của tôi. Hãy thương yêu nhau như con một nhà, cùng nắm tay nhau xây dựng một thế giới hòa bình, sống chung an lạc. Giờ này tất cả quý Phật tử chúng ta cùng ngồi thẳng lưng lên, chắp tay cùng nhau hướng về Biển Đông và thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho gió yên sóng lặng, thế giới hòa bình và chúng sinh an lạc. Như Phật xin cảm ơn tất cả quý vị. Bây giờ chúng ta đang ở chùa, đang tu tập. Đức Phật dạy chúng ta buông bỏ tất cả việc thế sự để cho thân tâm được thanh tịnh và an lạc. Giờ này mình không nói chuyện thị phi, không nói chuyện chiến tranh thế giới gì nữa. Có bài thơ như thế này: bước chân vào đến cổng chùa rồi, bao nhiêu toan tính thảy buông rơi, để tâm thanh tịnh, thân thư thái, gương mặt tươi vui, miệng mỉm cười. Đó là việc chúng ta làm khi bước vào chùa. Trong kinh Tiểu Bộ, Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, khi các thầy hội họp với nhau có hai việc cần phải làm, đó là nói pháp hay im lặng của bậc thánh. Chứ đừng có nói chuyện thị phi, đừng có tán tâm tạp thoại, nói chuyện lung tung, nó không có lợi cho phạm hạnh, cho con đường giác ngộ giải thoát của mình. Thứ tư là thường hành tinh tấn. Đức Phật dạy: vị tỳ kheo sống tinh cần, tinh tấn để đoạn tận các pháp không thiện, để làm sinh khởi các pháp thiện, kiên trì, cương quyết, không từ bỏ gánh nặng đối với pháp thiện. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta thường hành tinh tấn. Mà tinh tấn là gì? Là sự cố gắng liên tục. Ví như mình nấu cơm, lửa phải đều thì mới chín. Nếu mình cho lửa lớn quá rồi lát nữa bỏ ra, nồi cơm sẽ sình, không thể chín được. Hoặc là như cọ cây lấy lửa. Cái thí dụ này thời nay chúng ta không có mà không thấy, nhưng ngày xưa cái đó quan trọng lắm quý vị. Ngày xưa người ta lấy lửa bằng cách cọ cây, lấy hai cái cây khô á, họ cọ lại với nhau cho nó phát ra cái sức nóng rồi mới để vào cái bùi nhùi phát ra lửa. Thì như vậy nếu chúng ta muốn có lửa thì phải cọ liên tục để có sức nóng mới tạo ra lửa. Thì tu cũng như vậy, tinh tấn cũng như vậy, phải liên tục. Mà tinh tấn gì? Tinh tấn đoạn trừ các việc ác chưa sanh, tinh tấn đoạn trừ các việc ác đã sanh. Rồi tinh tấn gì nữa? Tinh tấn tu tập các thiện pháp, những thiện pháp chưa phát sinh, chưa nảy mầm, chúng ta cho phát sinh, cho nảy mầm. Và làm sao để cho ba nghiệp thân khẩu ý của mình được thanh tịnh? Thường chúng ta nghe Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú một câu nói rất đơn giản mà lại sâu sắc: chớ làm các việc ác, hãy làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời Phật dạy. Câu này đơn giản thôi quý vị, nhưng rất hay. Mà chúng ta thực hành cả đời cũng chưa xong. Chớ làm các điều ác, hãy làm các điều lành. Đây là tinh tấn đó. Và thứ ba là giữ tâm ý trong sạch. Cái điều thứ ba mới là khó, rất khó. Nếu chúng ta không quyết tâm, không có chánh pháp, không có phương pháp để tu tập, khó có thể làm cho tâm ý của mình được trong sạch. Tu, Đức Phật dạy, cũng giống như người lên dây đàn. Căng quá thì đứt, mà trùng quá thì không kêu, vừa vừa thì nó kêu hay. Tu cũng vậy nữa, mình tu nó cứ từ từ mình đi, chứ đừng có vội quá. Vội quá chúng ta cũng không thể thành tựu. Bây giờ mình lấy một thí dụ rất là dễ hiểu. Hạt giống chúng ta gieo xuống ngày hôm nay mà muốn ngày mai ra cây kết quả được hay không? Không thể được. Nó cũng phải có thời gian. Có hạt giống rồi là còn phải có cái gì nữa? Duyên, nhân rồi duyên rồi mới tới quả. Tu cũng thế, chúng ta cũng phải làm cái việc như trồng cây. Nó phải có thời gian. Trong kinh Trung Bộ có bài kinh là hạnh con chó. Có hai vị ngoại đạo đến bạch với Đức Phật. Một ông thì tu cái hạnh giống như con chó, một ông thì tu cái hạnh giống như con bò. Ông tu hạnh con chó đến thưa Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, con tu cái hạnh con chó, ăn như chó, ngồi như chó, nằm như chó, đứng như chó. Rồi mai mốt con chết có được lên thiên đường không? Đức Phật nói, ông tu hạnh con chó, mai mốt chết thì thành chó. Thế là ông quản. Rồi cái ông con bò cũng vậy, nó thưa Đức Thế Tôn, con tu hạnh con bò, ăn như bò, đứng như bò, ngủ như bò, nằm như bò, rồi sau này chết có được sanh lên thiên đường không? Đức Phật nói, ông tu hạnh con bò thì mai mốt chết thành con bò. Thì như vậy những người này có tinh tấn không? Có chứ, đúng không? Nhưng mà tinh tấn theo gì? Đó, tà pháp. Cho nên đôi khi chúng ta tinh tấn mà tinh tấn sai thì đi đến kết quả sai. Vậy thì mục đích tu học Phật pháp là để thành Phật. Chúng ta cũng như vậy, tinh tấn nhưng mà không nên nôn nóng. Cái gì cũng phải có nhân, có duyên rồi mới có quả. Nhiều khi chúng ta tu căng quá đó thì quả chưa thấy mà thấy bị bệnh, có nhiều người bị thần kinh nữa. Không, có đó là sự thật quý vị. Có nhiều người tội lắm, họ cũng nỗ lực tinh tấn lắm, tu riết là lơ lơ lửng lửng. Người dưới đất không phải là người dưới đất, người trên trời cũng phải là người trên trời nữa. Thứ năm là trí tuệ. Đức Phật dạy là tỳ kheo phải tu hành về trí tuệ, quán các pháp hưng suy, chứng trí như vậy, thánh huệ sáng suốt, phân biệt thấu hiểu để chính thức diệt tận khổ đau. Thì theo Mi Tiên Vấn Đáp thì trí tuệ có hai chức năng. Một là cắt đứt tiêu diệt, hai là soi sáng tỏ tường. Cắt đứt tiêu diệt cái gì? Tiêu diệt tham, sân, si, phiền não. Và soi sáng để cho ta thấy được thực tướng của vũ trụ nhân sinh là vô thường, khổ, không, vô ngã. Chúng ta thấy rõ đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt và đây là con đường đưa đến khổ diệt. Đó gọi là trí tuệ. Trí tuệ được ví như một ngọn đèn sáng, vô minh như là nhà tối. Khi có ánh sáng thì bóng tối sẽ tiêu tan. Đức Phật dạy trí tuệ có ba thứ mà chúng ta có thể khai thác. Thứ nhất là văn tuệ, thứ hai là tư tuệ, thứ ba là tu tuệ. Gọi là văn, tư, tu. Văn tuệ là gì? Là trí tuệ do chúng ta nghe học mà có. Tư tuệ là trí tuệ do chúng ta suy nghĩ mà phát sinh. Tu tuệ là trí tuệ do chúng ta thực hành những lời Phật dạy mà phát sinh. Như vậy có ba cách để chúng ta có thể phát sinh được trí tuệ, đó là văn, tư và tù. Như vậy thì trong cái tam vô lậu học vừa nãy chúng ta nghe đó gồm có giới, định và tuệ, đúng không? Như vậy thì nếu căn cứ vào trong bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, vậy thì trong tám cái phương pháp này, hai cái phương pháp đầu, chánh kiến và chánh tư duy gọi là tuệ, và ba cái kế tiếp là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đó gọi là giới, và ba cái kế tiếp nữa là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đó là định. Như vậy tuệ nó gồm có chánh kiến và chánh tư duy. Thật ra trong giới định huệ theo thầy á, cái trước nhất là phải có tuệ. Mình có tuệ thì mình mới có thể giữ giới. Mà có giữ giới thì mới có định. Mà có định rồi thì có tuệ. Ba cái này nó liên kết với nhau. Vậy thì Đức Phật dạy Di Hê năm pháp khiến cho tâm giải thoát chưa thuần thục, đi đến thuần thục. Sau đó Đức Phật lại dạy thêm, này Di Hê, ngoài năm pháp trên các tỳ kheo nên tu tập thêm bốn pháp nữa. Bốn pháp đó là gì? Một, tu tập bất tịnh để đoạn trừ tham dục. Hai, tu tập tâm từ để đoạn trừ sân. Ba, tu tập pháp sổ tức để đoạn trừ tâm tán loạn. Bốn, tu tập pháp vô thường để đoạn trừ chấp ngã. Đức Phật khuyên nên tu thêm bốn cái pháp này nữa. Thì thứ nhất là tu pháp bất tịnh để đoạn trừ tham dục. Bất tịnh là gì? Bất là gì? Không. Tịnh là gì? Sạch. Bất tịnh là không sạch. Là không sạch cái gì? Là thân thể chúng ta không sạch. Quán thân bất tịnh để đối trị với tâm tham sắc. Con người vì tham đắm sắc dục mà chịu biết bao đau khổ. Người đời đã vậy, ngay cả những người xuất gia đôi khi cũng vì tham đắm sắc dục mà phá giới phạm dâm, đánh đổi cả sự nghiệp thiêng liêng cao quý. Đức Phật dạy quán thân bất tịnh để chúng ta thấy rõ được bản chất của thân mình là gì? Là ô uế, là giả tạo. Thân của chúng ta bắt đầu từ đâu? Từ tinh cha huyết mẹ. Mà những thứ này sạch hay là dơ? Dơ rồi. Rồi khi chúng ta có thân này á, mỗi người chúng ta, Đức Phật dạy nó có 9 cái lỗ cống. 9 cái lỗ cống. Mà 9 cái lỗ cống này lỗ cống to, còn hàng vạn cái lỗ cống nhỏ là không tính à. 9 cái lỗ cống to đó là gì? À, 2 cái ở mắt nè, 2 cái lỗ mũi nè, cái miệng, 2 cái lỗ tai nè, rồi đường tiêu, đường tiểu nè. Đó gọi là 9 cái lỗ cống. Mà mỗi ngày những thứ này mà nó xả ra thì thôi, thấy rất là sợ. Còn hàng vạn cái lỗ cống nhỏ là những cái lỗ chân lông của mình đó. Một ngày nó tuôn ra mà chúng ta không tắm thì đi ngang ai cũng bịt mũi hết. Cho nên hôm trước thầy có nói một cái câu như thế này: thân người chẳng khác thùng rác biết đi. Hoặc ngoài thân đẹp xấu khác nhau, trong thân máu cũng một màu tanh hôi. Bên ngoài á, chúng ta nhìn thấy người đẹp người xấu nó khác nhau, nhưng mà bên trong nó có khác không? Bây giờ trên giảng đường của mình có bao nhiêu người? 1.000 người. 1.000 người này đang có 1.000 cái thùng phẫn, đang có 1.000 cái thùng nước tiểu ở đây, đúng không? Ai mà để xì ra một cái là chắc cả giảng đường là chạy hết quá. Có một câu chuyện là ở thành Vương Xá tại Trúc Lâm, khi đó ở trong thành có một cô kỹ nữ tên là Sirima, rất xinh đẹp. Cô ta là em út của y sĩ Jivaka. Mà y sĩ Jivaka này thời Đức Phật rất nổi tiếng, ông ta thường chữa bệnh cho Đức Phật, chữa bệnh cho các vua quan thời bấy giờ. Đặc biệt ông ta là Phật tử nhưng mà lại có người em làm kỹ nữ. Kỹ nữ hồi đó là gì bây giờ? Là gái bán dâm thôi chứ có gì đâu. Mà cô ta rất đẹp. Quý vị biết thời đó đó, những người nào á mà mua cô ta một đêm á là biết bao nhiêu tiền không? 1.000 đồng. Mà trong khi đó giá trị thời đó đó 8 đồng mua được con bò sữa. Như vậy ngủ với cô ta một đêm để thỏa mãn cái ham muốn dục vọng phải bỏ ra 1.000 đồng. 1.000 đồng tương đương với hơn 100 mấy chục con bò. Thế mà thời đó cũng có rất nhiều tay giàu có bỏ tiền ra để mua vui một đêm với cô ta. Về sau thì cô ta cũng giác ngộ, cũng biết phát tâm cúng dường chư tăng. Thế nhưng xin thưa quý vị, trong số mấy vị sư đó cũng có một vài sư cũng mê cổ luôn. Một hôm á, cổ chết, Đức Phật muốn dạy cho những người ở trong thành đó cái bài học về thân giả tạm ô uế vô thường. Cho nên á, Đức Phật mới bàn với vị vua ở xứ đó, nói bây giờ vua ra lệnh để xác cô này ở nhà 3 ngày để cho nó trương sình lên. Rồi nhà vua mới ra lệnh tất cả thanh niên ở trong thành vương xá này phải đi đến viếng cổ, ngoại trừ những đứa trẻ thôi, còn phải đi viếng hết. Ai không đi viếng phạt 8 đồng. Mà 8 đồng bằng cái gì? Bằng một con bò. Thì ai cũng phải đi hết. Thì lúc đó Đức Phật mới bàn với vua đó là ra lệnh thêm, ai mua cô này á thì sẵn sàng bán với giá 1.000 đồng. Khi đủ 3 ngày rồi, Đức Phật mới dắt chư tăng, ở trong đó cũng có một vài sư si mê cô này, đi. Đức Phật cho hết các sư ở trong tinh xá đi đến viếng cổ. Rồi nhà vua ra lệnh cho ai muốn mua đó cô này giá 1.000 đồng. Chẳng ai mua hết. Rồi nhà vua hạ xuống 950, cũng không ai mua. 800, 700, 500, rồi 100. Cuối cùng á, 1 đồng cũng không ai mua. Rồi nửa xu cũng không ai mua. Nhà vua nói thôi, ai có nhận thì cho luôn, khỏi phải trả tiền. Mà có ai dám lấy đâu. Lúc sống mà còn mê tới lúc chết rồi xình thúi đó mà ai mà rước về làm chi nữa. Lúc đó Đức Phật mới dạy cho chư tăng một bài học về thân ô uế giả tạm vô thường. Nhờ cái bài học này mà mấy ông sư mê cái cô này lúc đó là giác ngộ ra, rồi về tu tinh tấn thêm được một chút. Thứ hai là tu tâm từ để đoạn trừ sân. Từ có nghĩa là lòng thương, sân đó là tức giận. Thì trong tâm của chúng ta không thể tồn tại hai thứ tâm một lúc. Có tâm từ thì không có tâm sân, mà đã có tâm sân thì không có tâm từ. Tâm từ ví như là nước mát làm cho người ta dễ chịu, và tâm sân ví như lửa nóng làm cho người ta khó chịu. Phật dạy chúng ta tu tập tâm từ để đoạn trừ tâm sân. Vì lòng thương á, bắt đầu chúng ta phải tu tập từ nhỏ, dần dần nó lan rộng ra. Thí dụ như bây giờ mình tu tập cái tâm từ bằng cách mình thương yêu cha mình, thương yêu mẹ, vợ thương chồng, chồng thương vợ, anh thương em thương anh. Rồi chúng ta mở rộng ra thương những người trong dòng họ của mình. Rộng hơn nữa chúng ta thương người dân của mình. Rộng hơn nữa chúng ta lại thương tất cả mọi người, không phân biệt màu da chủng tộc. Hơn nữa là chúng ta thương cả những con vật. Rồi Đức Phật dạy chúng ta, ngoài cái mình thương người thân nè, người không thân, còn thương ai nữa? cao hơn nữa là thương cả người thù. Cái này mới là khó đó nha, khó lắm. Nhưng mà đây Đức Phật dạy chúng ta thì chúng ta cứ nghe rồi mình tập từ từ. Nếu chúng ta nuôi dưỡng và phát triển tâm từ, ta sẽ không thể giận ai. Cha thương con thì không thể giận con, mà con thương cha thì cũng không thể giận cha. Chồng thương vợ thì không thể giận vợ, mà vợ thương chồng thì cũng không thể giận chồng. Anh em cũng vậy. Khi chúng ta đã có lòng thương thì chúng ta không có giận. Thì chúng ta phải phát khởi cái tâm từ, phát khởi cái lòng thương như vậy để không giận bất cứ một người nào, gần nhất là những người thương của mình. Còn nếu chúng ta để cái hạt giống mà giận tức ở trong lòng á, thì bất cứ cái gì cũng có thể làm cho mình giận được. Cha mẹ nói mình cũng giận, vợ nói cũng giận, chồng nói cũng giận, mà con nói cũng giận. Đôi khi không phải là chúng ta giận điều chính đáng đâu, mà những điều không chính đáng. Chẳng hạn như là nóng quá chúng ta cũng giận, chửi ông trời. Có không? Có đó quý vị, có nhiều người giận như vậy đó. Lạnh quá cũng chửi, nó không biết chửi ai. Rồi á, nghe con chim nó hót á, người ta thì thích mà họ lại chửi. Rồi nghe con gà nó gáy thì cũng bực, nghe con chó sủa cũng tức. Vì sao? Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Ở trong tâm mình nó buồn rồi, nó giận, nó tức thì cảnh không thể nào vui được hết á. Ngược lại trong tâm mình vui thì thấy cái gì cũng vui. Bây giờ hai người làm giám đốc, một người tu tập tâm từ đó, thì khi nhân viên có gì sai họ rất là hoan hỷ, nhắc nhở, chỉ bảo, thì người giám đốc cũng vui mà người nhân viên cũng vui. Ngược lại, người không biết tu tập tâm từ á, thì lúc mà nhân viên có việc gì đó là họ giận tức, la mắng, chửi rủa. Thì như vậy cái không khí của cái công ty đó nó rất là ảm đạm. Cái không khí sân hận nó bao trùm, làm cho cái người nhân viên làm việc không được yên tâm. Bởi vì lúc nào cũng lo sợ bị chửi. Chúng ta thấy phân biệt rất rõ ràng. Một người mà biết tu tập tâm từ thì họ đối xử với nhân viên khác. Người không biết tu tập tâm từ thì đối xử với nhân viên nó lại khác. Người tu tập tâm từ thì gương mặt hiền lành, dễ thương, lúc nào cũng tươi vui, ăn ngon, ngủ tốt, thức an vui, ngủ thì không có ác mộng. Ai cũng quý mến, không có kẻ thù, tâm dễ vào định và lúc sắp chết không có hối tiếc, khi chết không đọa vào ác thú. Nhờ chúng ta biết tu tập tâm từ á, mà tâm mình an, khí hòa, dễ nhập định. Quý vị thấy khi mình giận lên thì sao? Trong con người của mình nó bực bội, mà cái hơi thở của mình nó rất là nhanh, nó làm cho mình mệt, mình không yên. Nhưng mà cái người mà tu tập tâm từ thì họ rất là bình tĩnh, cho nên những người đó rất dễ tu và rất dễ đi vào định. Thứ ba là tu pháp sổ tức để đoạn trừ tâm tán loạn. Sổ tức là gì? Sổ là đếm, tức là hơi thở. Sổ tức là đếm hơi thở. Phật dạy pháp sổ tức này để đối trị với tâm tán loạn. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều những thứ để suy nghĩ, tính toán, lo toan, phiền muộn. Nào là mừng nè, giận, vui, buồn, thương, ghét, muốn, làm loạn tâm chúng ta. Có khi mình ngồi lại tu một chút thì biết là bao nhiêu những cái vọng tưởng điên đảo nó khởi lên. Mình không muốn nhớ nó cứ nhớ, không muốn thương nó cứ thương, không muốn lo nó cứ lo, không muốn ghét nó cũng cứ ghét, không muốn buồn nó cứ buồn, nó cứ hiện lên như vậy, làm cho tâm mình loạn động. Mà tâm loạn động thì sao? Không sáng suốt. Cũng giống như cái hồ mà quý vị cứ quậy hoài thì có trong được không? Không thể trong được. Mà không trong thì chúng ta không thể thấy được tất cả những gì ở dưới đáy hồ. Cũng thế, cái tâm của mình luôn luôn dao động thì không thể sáng suốt. Ví như cái ngọn nến, nếu chúng ta để cái chỗ mà nó không có gió thì sáng không? Rất sáng. Nhưng nếu mà để vào cái chỗ có gió thì cái ánh sáng nó có sáng không? Không sáng. sáng nhưng mà ít thôi. Nếu mà không có gió nó tập trung thì cái ngọn nến nó rất là sáng. Thì cái tâm của mình cũng vậy, nếu mà định được thì rất là sáng. Đối với người xuất gia cũng là kẻ phàm phu tăng thôi, cho nên cũng có những vọng tưởng điên đảo, thất tình lục dục vẫn thường xuyên khởi lên ở trong tâm. Nhất là lúc ngồi thiền á, thì những thứ đó hay khởi lên. Cho nên chúng ta thấy bài kinh này Đức Phật đang nói ai? Đang nói về Di Hê, đúng không? Di Hê bỏ vào rừng ngồi tu, nhưng lúc đó vọng tưởng điên đảo, rồi các phiền não dục vọng nó khởi lên rất nhiều. Tôn giả không có pháp gì đối trị, cho nên trở về xin Đức Phật dạy. Bây giờ Đức Phật dạy hãy nên tu tập pháp sổ tích. Cái pháp này hay lắm quý vị. Vì khi quý vị ngồi một chỗ, bắt đầu chúng ta chú tâm, hít vào mình đếm 1, thở ra 2, rồi hít vào 3, thở ra 4. Chúng ta cứ chăm chú theo dõi hơi thở và đếm như vậy, rất dễ giúp mình nhiếp tâm. Hoặc là nếu quý vị tu theo pháp môn niệm Phật thì mình Nam Mô A Di Đà Phật 1, sao nữa Nam Mô A Di Đà Phật 2, rồi mình đếm cho tới 10, bắt đầu đếm lại. Hoặc là những người không có đếm nữa mà người ta làm gì? Theo dõi hơi thở. Hít vào người ta theo dõi hơi thở vào, thở ra người ta theo dõi hơi thở ra. Thực ra cái phương pháp sổ tức này á, quý vị nên tu tập nó tốt hơn là quý vị tập trung vào ở trên đầu mà niệm Phật. Có nhiều người tập trung lên đầu niệm Phật sẽ rất dễ bị gì? Nhức đầu. Vì mình tập trung quá. Còn khi chúng ta tập trung vào hơi thở đếm thì chúng ta không bị cái bệnh nhức đầu. Mà điều này thầy đã thực tập và thấy rất đúng. Mà chúng ta nếu chú tâm vào trong cái việc sổ tức quán này đó, dễ nhiếp tâm mà dễ đi vào định. Và phương pháp này hay lắm, cho nên Đức Phật dạy chúng ta phương pháp sổ tức để đối trị với tâm tâm tán loạn. Thứ tư là tu pháp vô thường để đoạn trừ chấp ngã. Vô thường là gì? Vô thường là không, không thường, là không ở yên trạng thái nhất định, hay nói cách khác là luôn luôn thay đổi. Còn chấp ngã là gì? Chấp ngã là chấp cái thân ta là thật có. Do chấp thân ta là thật có nên chúng ta sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, làm mọi điều tội lỗi để thỏa mãn cái dục vọng của thân thân này. Thí dụ giờ mình muốn được ăn ngon thì sao? Sát sinh. Muốn mặc đẹp thì phải đi làm, không có tiền thì đi lừa đảo, đi ăn trộm ăn cắp để cho có tiền. Rồi muốn thỏa mãn cái dục vọng thì sao? Thì đi dụ dỗ người ta. Như vậy, khi chúng ta chấp có thân này, muốn thỏa mãn cái dục vọng của thân này rất dễ rơi vào tội lỗi. Thì bây giờ chúng ta quán vô thường để xem xét cái thân này là có thật hay là giả. Đó, Đức Phật dạy thân của chúng ta là do bốn cái chất là gì? Đất, nước, gió, lửa hợp lại tạo thành. Thân của chúng ta là đất, máu là nước, hơi nóng là lửa, hơi thở là gió. Mấy thứ này chúng ta bỏ ra mỗi thứ nơi thì còn là thân nữa không? Bây giờ chúng ta nói ngay đi cái giảng đường của mình gọi là giảng đường. Nhưng mà giảng đường này được kết hợp bởi cái gì? Bởi gạch, xi măng, cát, đá, bê tông, cốt thép, gỗ vân vân. Bây giờ chúng ta tháo hết cái này ra, bỏ mỗi thứ nơi còn giảng đường nữa không? Không có giảng đường. Thân mình cũng như vậy. Đức Phật dạy vô thường để phá trừ cái tâm chấp ngã. Vậy thì chúng ta tu tập pháp môn vô thường như thế nào? Chúng ta quán như thế nào? Thì trước hết thì chúng ta thấy cái vô thường rất rõ ràng. Mình sinh ra thì trải qua bốn giai đoạn là gì? Sinh, lão, bệnh và tử, là coi như xong, phải không? Còn đối với vạn vật thì Đức Phật dạy là sinh, trụ, dị, diệt. Mọi vật thí dụ như sinh ra, trụ là đứng lại một thời gian, dị là bắt đầu biến hoại, diệt là mất đi. Cũng như cái cây chúng ta thấy sinh ra rồi sống thời gian là trụ, rồi bắt đầu nó già gọi là gì, tới chừng nó chết gọi là diệt. Rồi bây giờ vô thường không theo tuần tự là sao? Có nghĩa là cái chết đến với chúng ta bất cứ lúc, lúc nào. Ở đây có ai biết mình chết lúc nào không? Không. Ngày hôm nay chúng ta còn ngồi đây, ngày mai chưa chắc là còn sống. Có thể bị tai nạn chết, có thể bị con này con kia cắn rồi chết. Nói chung ra là đủ thứ chết. Như vậy là để chúng ta thấy rõ thân của mình là giả tạm, là vô thường. Khi chúng ta tu tập vô thường thì mình mới thấy rõ được bản chất của thân này là không thật, là vô ngã, là do sự kết hợp mà thành. Vậy thì Đức Phật dạy mình quán vô thường để không còn tham đắm sắc thân, không gây tạo tội lỗi, để tinh tấn tu tập. Tóm lại, qua bài kinh trên chúng ta thấy Di Hê muốn tịnh tu nên đã xin Đức Phật đến vườn xoài tu một mình. Thế nhưng khi đến tịnh tu một nơi thanh tịnh, bao nhiêu những phiền não, tham sân si, dục vọng khởi lên, Di Hê không có biết phương pháp để ngăn chặn, để đối trị, để chuyển hóa. Và cuối cùng thì trở về cầu thỉnh Đức Phật chỉ dạy cho những phương pháp tu tập. Và Đức Phật đã chỉ cho Di Hê năm pháp. Năm pháp đó là gì? Thứ nhất là sống hòa hợp thiện tri thức. Thứ hai là tu tập cấm giới. Thứ ba là nói điều đáng nói. Thứ tư là thường hành tinh tấn. Thứ năm là trí tuệ. Sau đó Phật dạy thêm cho Di Hê bốn pháp nữa. Đó là: một, tu pháp bất tịnh để đoạn trừ tham dục. Thứ hai là tu pháp tâm từ để đoạn trừ sân. Thứ ba là tu pháp sổ tức để đoạn trừ tán loạn. Thứ tư là tu pháp vô thường để đoạn trừ chấp ngã. Như vậy, theo quý vị, chính pháp này chúng ta ở đây tu được không, hay là phải vào rừng mới tu được? Đúng rồi, Đức Phật dạy cho Di Hê biết rằng ở đâu chúng ta tu cũng được, không nhất thiết mà phải bỏ vào rừng. Nếu chúng ta biết pháp thì chính pháp này chúng ta có thể ở tại đây chúng ta tu. Mà Đức Phật đã dạy rất rõ, mình đầu tiên là sống hòa hợp với thiện tri thức. Chúng ta mới đi tu là phải nương tựa vào thầy, vào đại chúng, để nhờ cái lực của thầy và đại chúng giúp đỡ mình. Nhất là người xuất gia, ngay cả người tại gia cũng vậy. Quý vị mới tu cũng phải nương tựa vào thầy, vào chúng để học. Sau này mình có căn bản vững chắc rồi mình mới đi tu riêng một mình. Chứ nếu chúng ta hấp tấp vội vàng thì có thể sẽ khó đạt được kết quả. Thì qua cái bài kinh này nhằm nhắc nhở người xuất gia cũng tại gia nên nương tựa vào thầy tổ đại chúng tu học vững chắc. Không nên xa lìa thầy tổ quá sớm, sẽ gặp rất nhiều chướng duyên và nguy hiểm trên con đường tu tập của mình. Trước khi dứt lời, xin kính chúc toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.